Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị với những tiết mục như sau. Mở đầu là niềm tin vào cuộc sống. Tiếp theo là chương trình thánh nhạc ca khúc tâm linh. Bây giờ, để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày phần thứ nhất của bài Cơ đốc nhân làm gì? Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung. Rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là Cơ đốc nhân làm gì? Phần thứ nhất. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn cha ta ở trên trời mà thôi. Theo phúc âm Matthew chương 7 câu 21. Bài giảng trên núi trong phúc âm Matthew chương 5, chương 6, chương 7 là những trang kinh thánh cần phải đọc đi đọc lại mỗi năm nhiều lần. Các học giả kinh thánh đã dùng nhiều danh hiệu tôn quý để gọi ba chương kinh thánh này. Đó là hiến chương nước trời, hoặc là luật pháp nước trời, hay đạo đức nước trời, hay tuyên ngôn của cơ đốc nhân. Trong thực tế, khi nhìn vào các nền văn hóa của những nước chịu ảnh hưởng của cơ đốc giáo, chúng ta có thể thấy những nguyên tắc trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu đã để lại những ảnh hưởng sâu đậm trên hệ thống luật pháp, trong văn chương, văn hóa, ngôn ngữ của cộng đồng dân tộc những nước đó. Sở dĩ như thế, một phần vì tính thực tế và tính cách mạng của những lời dạy trong bài giảng trên núi. Người ta biết ngay những lời dạy đó đúng, đem lại kết quả chắc chắn, giải quyết ngay được những mâu thuẫn trong đời sống, chỉ cho con người thấy cái tạm bợ của trần gian, hướng tâm trí con người về tương lai vĩnh cửu, đưa ra giải pháp mà con người biết là có hiệu quả, nhưng cũng đồng thời cho thấy con người không thể thực hiện được bằng nỗ lực cá nhân. Chúng ta hiểu ngay những lời này, biết là đúng, nhưng rồi sẽ thực hành như thế nào? Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Nếu ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, đừng chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời. Không được làm tôi hai chủ, đừng lo lắng, đừng đoán xét, và nhất là luật vàng trong Matthew chương 7 câu 12. Hễ điều gì các ngươi muốn người khác làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Hầu hết mọi người đều công nhận rằng đây là nguyên tắc chắc chắn đem lại hòa bình và hòa hợp cho bất cứ cộng đồng nào tuân giữ. Ảnh hưởng của bài giảng trên núi không chỉ do tính thực tế và tính cách mạng, nhưng trên hết là do sức mạnh thiêng liêng hàm chứa trong đó lưu xuất ra, đem lại biến đổi tâm trí và tâm hồn của những người tiếp nhận bằng đức tin. Chúng ta có thể xem Matthew chương 7 câu 29. Kinh Thánh ghi rằng, Ngài dạy như có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Bài giảng trên núi đã kết thúc bằng một kết luận vô cùng mạnh mẽ, như búa đập vỡ đá, nhưng vẫn để cho con người quyền tự quyết. Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như người khôn ngoan, kết nhà trên vầng đá, có mưa tuôn, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã kết trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại kết nhà trên đất cát, có mưa tuôn, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Với lời kết luận đó, là cơ đốc nhân, chúng ta không có chọn lựa nào tốt hơn là làm theo lời Chúa dạy. Nhưng rồi chúng ta lại thấy mình rơi ngay vào trong một tình huống nan giải. Chúng ta biết rằng phải làm theo lời Chúa, nhưng chúng ta không đủ sức tuân giữ. Trong phần cuối của chương 7, cũng là phần kết của bài giảng trên núi, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nêu lên một loạt những hình ảnh tương phản. Cửa hẹp, cửa rộng, tiên tri giả, tiên tri thật, cây tốt, cây xấu, người khôn, người dại. Matthew kỹ thuật như sau. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì sẽ bị đốn mà trụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa tuôn, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa tuôn, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Chúng ta ghi nhận có những hình ảnh tương phản này. Hai con đường sống và con đường chết. Tiên tri giả và tiên tri chân chính. Cây tốt và cây xấu. Người nói và người làm. Hai người xây nhà, người khôn và người dại. Khi nêu lên những hình ảnh tương phản trên, Chúa Giê-xu muốn truyền đạt điều gì? Hình ảnh tương phản cho chúng ta thấy rõ nhiều mặt của con người, của sự việc. Hình ảnh tương phản cũng giúp chúng ta dễ chọn, nếu không nói là phải chọn. Như vậy, rõ ràng Chúa muốn chúng ta, một khi đã thấy rõ, thì phải quyết định hành động. Không nghe rồi quên đi, nhưng quyết định sống theo những lời dạy khôn ngoan của Chúa. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta đi vào cửa hẹp và đường chật để đến sự sống. Trên đường hẹp có lẽ chúng ta không thể đi xe hơi mà chỉ có thể đi xe hai bánh. Chúng ta không thể khiêng vác những thứ cồng kềnh. Chúng ta cũng không có nhiều tự do để lang thang đây đó, để muốn ăn nói cư xử thế nào cũng được. Chúng ta phải sống theo những quy định của lời Chúa. Hiển nhiên, cơ đốc nhân không thể sống buông thả như người thế gian. Người ở ngoài đức tin thường nhìn cơ đốc nhân như là những nhà tu, nhưng họ không biết rằng chúng ta đang đi trên con đường hẹp, con đường gồ ghề khó đi, nhưng là con đường đưa đến sự sống. Trước hết, chúng ta phải quyết định nơi đến, sau đó sẽ chọn con đường đưa chúng ta đến mục tiêu. Con đường dù rộng rãi đẹp đẽ đến đâu, nhưng nếu không dẫn đến mục tiêu, thì chúng ta phải tránh. Thứ hai, chúng ta cần phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật, tín đồ giả và tín đồ thật, để biết phải quyết định theo hay giao tiếp với ai. Không ai sống một mình mà thường có nhiều cơ hội giao tiếp với người khác. Tất cả những giao tiếp đó luôn luôn để lại ảnh hưởng trên đời sống chúng ta. Thiếu khôn ngoan, giao tiếp với một con sói mang lốt chiên, chúng ta sẽ bị tổn hại. Sói mang lốt chiên rất khó nhận ra, nhưng rồi sự thật sẽ phơi bày do kết quả đời sống của người đó. Thuốc thử hiệu nghiệm nhất Chúa dạy chúng ta là xem trái sẽ biết cây. Trái là kết quả cuối cùng của cây. Kết quả này không thay đổi được và cũng không thể giấu giếm được. Kết quả trong đời sống một người có thể là những gì? Đó là tư cách, lời ăn tiếng nói, cách cư xử, quan điểm sống, thái độ đối với tiền bạc, thái độ đối với quyền lợi và quyền lực, đối với danh vọng, đối với địa vị. Bình thường khó nhận ra, nhưng khi có phân tranh về quyền lợi, về ý kiến, về danh dự, v.v., thì kết quả mới lộ ra. Đó là những quả chúng ta phải để ý trong đời sống mình và cũng trong đời sống người khác nữa. Tiếp theo đây,